Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Phêrô quay lại thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi: Thưa thầy, ai là người sẽ nộp thầy? Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: Còn người này thì sao? Chúa Giêsu đáp: Nếu thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi thầy đến thì việc gì đến con? Phần con cứ theo thầy. Vì thế có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô nó sẽ không chết, mà người chỉ nói: Nếu thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi thầy đến thì việc gì đến con? Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy là xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra. Hôm nay được kể như là ngày cuối cùng của mùa phục sinh, để rồi lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là khai mở một mùa phục vụ mới. Trong ngày cuối cùng thì chúng ta thấy các bài đọc cũng được kết thúc. Bài đọc theo sách Tông Đồ Công Vụ cũng như là của Tin Mừng theo Thánh Gioan. Mặc dù là một sự kết thúc, nhưng mà ở nơi đó nó cũng bắt đầu mở ra một hướng đi mới. Ở trong đó anh chị em nghe, ở bên sách Tông Đồ Công Vụ, với những lời kết thúc thì nói về sự kiện ông Phao-lô trú tại ngôi nhà đã thuê, tức là tại Roma, tiếp nhận tất cả những ai đến gặp Ngài, và Ngài rao giảng nước Thiên Chúa và dạy dỗ những điều về Chúa Giêsu Kitô một cách giản dị. Hay là trong cái bài phúc âm, những cái câu cuối cùng của cuốn sách đó lại nói là chính môn đệ này, tức là Gioan, người đã viết ra cuốn sách phúc âm, làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy là xác thật. Mặc dầu là phần kết thúc, mặc dầu là đóng lại cái mùa phục sinh, cái biến cố Chúa Giêsu lên trời, nhưng mà nơi đó lại khai mở một cái chương trình mới. Cái chương trình đó là việc làm chứng cho Chúa Giêsu. Cái chương trình đó là việc giảng dạy về nước Thiên Chúa, mà một cách cụ thể là ông Thánh Gioan, Thánh Phao-lô đã làm. Thưa anh chị em, làm chứng cho Chúa. Và rồi ngay trong cái bài phúc âm á, có một điều đáng cho chúng ta suy tư hơn một tí nữa. Ấy là ông Phêrô khi mà thấy ông Gioan đi theo sau, cái người mà đã nằm sát ngực Chúa Giêsu trong bữa ăn tối, thì mới quay lại hỏi Chúa Giêsu: Còn người này thì sao? Chắc là khi đọc qua đoạn Tin Mừng với những cái câu như vậy, anh chị em thấy nó không có một cái ý tưởng nào đặc biệt ha. Dường như là một cái câu chuyện Thánh Gioan viết lại thế thôi à. Có cái gì đáng cho chúng ta suy gẫm học hỏi không? Nếu anh chị em liên kết cái bài này với bài phúc âm ngày hôm qua, nói về sự kiện mà Chúa Giêsu hỏi Phêrô: Ngươi có yêu mến ta không? Và rồi sau đó là một cái lời nhận định như thế này. Ấy là Chúa Giêsu nói với Phêrô là khi còn trẻ, con tự thắt lưng và đi đâu mặc ý, nhưng khi con về nhà, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Tức là ông Phêrô sẽ phải làm chứng cho Chúa Giêsu, và cái lời chứng của ông ta khiến ông ta phải chết, và cái chết đó để làm vinh danh Chúa. Thì khi mà nghe nói như vậy về cái thân phận của mình như thế, thì quay lại thấy ông Gioan, nó Phêrô nó buộc miệng, còn ông này thì sao? Tôi sẽ phải chết vì thầy, tôi sẽ phải đau khổ để làm chứng cho thầy, còn cái anh chàng này thì sao? Khi nối kết hai đoạn phúc âm đó lại thì anh chị em học hỏi được cái gì? Ở đây có lẽ không phải mình nói ông Phêrô là ganh nặng, thấy mình nữa là làm việc này cho Chúa, và rồi thấy ông Gioan nó thì ban đầu đặt vấn đề. Ta không nói về chuyện Phêrô, ta chỉ nói về chuyện chúng ta ngày hôm nay. Phải chăng là có nhiều khi người ta cũng đặt vấn đề với Chúa cách này hay là cách khác? Trời đất ơi, có biết bao nhiêu người đâu có đi nhà thờ đâu, còn con đây con đi nhà thờ. Họ thì sao? Hay là có những người đi làm cái công tác giáo dục, dạy giáo lý, dạy Việt ngữ, mình vất vả bỏ thời gian như vậy, còn mấy người kia thì sao? Họ thoải mái quá, họ ở nhà, họ làm chuyện gì đâu. Họ thì sao? Cũng có thể là như vậy. Hay là có những khi mà người ta cũng thầm nghĩ rằng, trời đất ơi, mình làm gì cho cố như thế này, để rồi mang tiếng là ăn cơm nhà đi vác ngà voi, gì ăn cơm nhà rồi đi làm chuyện người ta. Có lẽ một hình thức nào đó con người cũng đặt vấn đề đó với Chúa. Phần con là như thế đó, Chúa mời gọi con làm chứng cho Chúa đó, còn mấy người kia thì sao? Lắm khi là thấy người ta còn khỏe hơn, là còn may mắn hơn, còn được cái này cái kia hơn con. Con vất vả như thế đấy. Câu hỏi cũng được đặt ra, nhưng mà Chúa Giêsu thì trả lời với chúng ta như thế này: nếu thầy muốn, nó không có chết cho đến khi thầy trở lại, thì mặc gì đến con, phần con cứ theo thầy. Cái lời nói của Chúa Giêsu khẳng định rằng cái liên hệ giữa chúng ta với Chúa, cái điều đó mới là quan trọng. Lắm khi mình làm chuyện này chuyện kia mà không phải làm vì Chúa, lại cứ làm vì người khác, so sánh, ganh nặng, đặt vấn đề với người khác, mà lại chẳng có một cái mối liên hệ chân tình với Chúa cho nó trọn vẹn. Chúa Giêsu lại bảo phần con hãy theo ta, tức là phần con cứ liên kết với ta. Người ta như thế nào Chúa sẽ lo, con làm chứng được như thế nào, và rồi cái chứng của con sẽ tác động họ như thế nào, thì cái đó sẽ đi theo cái trước ấy. Trước đó phần của con phải để ý, đó là hãy theo ta. Thưa anh chị em, đấy mới là cái vấn đề chúng ta cần suy tư. Cái kết quả của lời chứng, cái kết quả của việc tông đồ, kết quả của những cái điều tốt mà chúng ta làm nơi cộng đoàn, nơi giáo xứ, nó ra như thế nào, thành công hay thất bại, chuyện đó nó thuộc vào hàng thứ hai. Còn cái hàng thứ nhất vẫn phải là liên hệ với Chúa Giêsu. Hãy theo ta. Và cái mối liên hệ đó, ngày hôm qua Chúa Giêsu đã xác định với Phêrô,
Hay nói cách khác là muốn Phêrô là xác minh con có yêu mến thầy không. Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài đặt ra nhiều câu hỏi lắm cho các môn đệ. Có khi Ngài đặt câu hỏi các con có gì ăn không, có khi Ngài đặt cái câu hỏi các ngươi tìm gì, có khi Ngài đặt cái câu hỏi là các ngươi bảo ta là ai. Tất cả những cái câu hỏi đó Chúa đều hỏi từng lần một lần. Nhưng mà cái câu hỏi ngươi có yêu mến thầy không, mình nên nhớ không phải là Ngài đặt ra cho Phêrô mà đặt cho tất cả những người mang danh là Kitô hữu, tức là những người đi theo Ngài, tới ba lần. Ngươi có yêu mến thầy không? Rồi sau đó, sau khi mà Phêrô trả lời rồi đó, thì Chúa mới giao hãy chăn các chiên con của thầy, hãy chăn các chiên mẹ của thầy. Thế cho nên cái điểm quan trọng trước hết là phải liên kết với Chúa Giêsu. Rồi sau đó thành quả như thế nào trong mọi việc chúng ta làm sẽ đi theo. Nhưng mà ở đây thì anh chị em với tôi thử đặt ra cái câu hỏi, cái mối liên hệ giữa mình với Chúa Giêsu có thật là gắn chặt đến nỗi tha thiết, đến nỗi không có một cái yếu tố, một cái tạo vật, một cái sự gì ở bên ngoài, một cái lời nói của người này người kia, hay là một cái tác động ngoại nhân nào nó có thể phá đổ. Hay là lắm khi là việc mình nói là việc Chúa, nhưng mà con người nó lại đè bẹp mất. Mình yêu mến Chúa Giêsu đến cỡ nào? Mới hôm qua đây đọc được một cái tin ở trên các tờ báo, một cái tin rất là cảm động. Tin nói về hai anh chị ở Việt Nam, ở trên Pleiku, là cái nơi mà tôi đã từng sống 7-8 năm trên đó. Anh kia 24 tuổi, tên là Khôi, có một người yêu tên là Mỹ Linh. Anh này là cuối tháng vừa rồi không may gặp một cái tai nạn xe cộ và đã bị chết. Anh ta là một cầu thủ đá banh của cái đội Gia Lai, cũng khá là nổi tiếng, đó là một cầu thủ xuất sắc lắm. Và rồi là không may bị tai nạn xe chết. Và sau khi mà làm lễ đám tang xong thì xảy ra một cái sự cố khác, đó là cô Mỹ Linh, người yêu của anh này, từ khi mà nghe tin anh chết thì cô ta đau đớn vô cùng, phải nói là khóc lên khóc xuống, ngất đi ngất lại biết bao nhiêu lần. Và rồi là trong khi làm đám tang là cô ta chỉ cô xin ôm lấy cái di ảnh của anh suốt thôi, có những lúc là trầm tư không nói gì hết, và người ta lo cho cô này lắm. Ở đến khi mà sau đám tang thì về nhà của anh này cô ta cũng đi theo, và rồi là xin được lên thăm phòng của anh, và rồi ở lại trong đó. Mấy người nhà thì lo chuyện này chuyện kia, đến khi mà không thấy cô đâu xuất hiện thì mới chạy lên phòng, thì cô ta, thưa anh chị em, đã lấy một cái giải băng mà anh Đại Khôi đó là từng dùng để mà trong những khi tập luyện, hất cổ từ từ chết, để lại một cái lá thư tuyệt mệnh nói rằng chúng con không còn gì để sống nữa, bây giờ chỉ có xin cho chúng con được chôn bên cạnh nhau, và xin mẹ, xin cha tha thứ cho cái tội bất hiếu của con. Cái lá thư của cô Mỹ Linh để lại, đọc qua cái mẩu tin đó tôi thấy nó xót xa. Ở đây thì không phải là ta đề cao cái sự tự tử để mà cùng chết với nhau. Rồi bây giờ hồi xưa là có đồi thông hai mộ, bây giờ trên Pleiku thì không biết là có cái đồi gì sẽ có hai mộ đây. Ta không có đề cao chuyện đó, bởi vì trong giáo lý Công giáo của mình không chấp nhận việc tự tử. Sự sống là một món quà của Thiên Chúa ban tặng, và cái món quà đó mình không có quyền được tước nó đi. hay là hủy diệt nó. Mình không có quyền làm cái điều đó. Ở đây tôi cũng có lên án cái việc làm của cái cô gái nọ. Nhưng mà dẫu sao ở nơi đó cũng đáng cho chúng ta có một điểm gì đó suy tư. Khi mà cái sự nối kết của họ khiến cho họ thấy được rằng người ta không thể nào sống thiếu nhau được, gắn bó nhau. Và rồi là muốn lấy cái chết để được ở bên nhau. Ra mà tất cả những người Kitô hữu của chúng ta trong cái tâm tình với Chúa Giêsu mà có một sự liên kết như vậy thì thưa anh chị em, tuyệt vời biết bao nhiêu. Người ta đã lấy cái chết để bảo vệ hay là để minh chứng cho một cái tình yêu chưa được trọn vẹn. Mình thì được mời gọi để lấy cái sống minh chứng cho một tình yêu đã trọn vẹn. Cái tình yêu đó đã trọn vẹn nơi Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta được mời gọi để làm chứng cho Ngài, làm chứng trong đời sống của mình. Có những khi phải lấy ngay cả cái chết, trường hợp như các thánh tử đạo, để làm chứng cho tình yêu đó. Mình chưa có đi tới được những cái diễm phúc đó, nhưng mà chúng ta được mời gọi để sống làm chứng cho cái tình yêu trọn vẹn nơi Chúa Giêsu đó. Thưa anh chị em, bắt đầu biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội khai sinh, và rồi giáo hội được lớn mạnh lan tỏa đi khắp nơi là do những nhân chứng. Khởi đi là các tông đồ, các môn đệ, bây giờ tới phiên tất cả chúng ta. Chúng ta được mời gọi để sống chứng ta, và để chúng ta đó mang lại cái hiệu quả thật tốt đẹp. Trước hết chúng ta hãy sống gắn bó chân tình hơn với Chúa Giêsu, nhất là Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, mà nơi thánh lễ mỗi ngày thì chúng ta bước càng sâu càng xa hơn vào mối liên hệ chân tình đó. Và như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ làm cho thế giới càng ngày càng nhận rõ hơn cái gương mặt yêu thương của Thiên Chúa.
Tình yêu bên bên em. sáng lên cho đời nắng lên ngày tháng ấm êm khi đời buồn tênh. Yêu ta cùng ngước cao dẫu ngàn khổ đau, một lần xin hứa trọn đời thủy chung. Như Giê-xu chiến đi cho thương gian, đóng đinh cho người mình yêu mến. Hãy yêu trong an vui, thủy chung trong đau thương, sống trong cuộc đời đây.